bình an, đi theo Chúa trên chân gian. Cho con bình an, dù con khốn khó lầm than. Cho con yêu Ngài, tình đầy dân Chúa không phai. Cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thành Ca-phác-na-um, xứ Ga-li-lê. Vào ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ca tụng và tuyên xưng Thiên Chúa, ngợi khen và cảm tạ những kỳ công Chúa làm là điều đáng khuyến khích mọi thụ tạo nên làm mọi nơi mọi lúc. Thế nhưng tại sao bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại cấm không cho quỷ tuyên xưng Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa? Quả thật, ngay từ lúc khởi đầu, Kinh Thánh xác nhận, Thiên Chúa sáng tạo mọi sự trong vũ trụ này bằng lời của Ngài. Đó là lời làm nên mọi sự từ hư vô, để chúng được hiện hữu trong sự tốt đẹp. Khi thời gian đến hồi viên mãn, lời của Thiên Chúa nhập thể làm người, nơi Chúa Giêsu, lời yêu thương, chữa lành, tha thứ và hy vọng của Thiên Chúa đến ở với con người. Và hôm nay, dân chúng ở thành Ca-phác-na-um sửng sốt về lời giảng dạy của Chúa Giêsu, vì Ngài giảng như đấng có uy quyền. Quả thật, uy quyền của Chúa Giêsu không phải là thứ uy quyền theo kiểu các kinh sư chỉ thích áp đặt trên người khác, nhưng là uy quyền phát xuất từ chính sự thống nhất giữa lời nói và hành động của Con Thiên Chúa làm người. Uy quyền này không thể dung hòa với sự dối trá, hình thức hay vụ lợi. Uy quyền của Chúa giải thoát con người khỏi sự dối trá của thế gian và sự dữ, đưa con người trở về với sự thật và bình an. Do đó, việc Chúa Giêsu quát mắng cấm không cho quỷ tuyên xưng sự thật về Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa, là vì lời tuyên xưng của quỷ chỉ là sự giả dối bề ngoài. Chúng không có tư cách để tuyên xưng về sự thật này. Nếu quỷ thực sự tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, thì chúng phải bái lạy một mình Ngài. Nếu quỷ thực sự tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, thì chúng phải yêu mến Ngài. Nếu quỷ thực sự tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, thì chúng phải hoán cải xin lỗi Chúa. Nếu quỷ thực sự tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, thì chúng phải ở trong ánh sáng với Chúa. Quả thật, quỷ đã không thể làm những điều đó vì chúng là kẻ thù của Chúa. Chuyện kể rằng, một hôm trước khi đi ngủ, bé trai hỏi cha của mình: "Bố ơi, quỷ lớn hơn con không? Người cha trả lời, chúng lớn lắm. Quỷ có lớn hơn bố không? Lớn hơn rất nhiều con ạ. Lưỡng lự hồi lâu, cậu bé hỏi tiếp, thế quỷ có lớn hơn Chúa Giê-xu không? Người cha đáp, không con trai, Chúa Giê-xu lớn hơn quỷ gấp nhiều lần. Cậu bé thinh lặng rồi mỉm cười. Vậy con không sợ quỷ vì con luôn có Chúa Giê-xu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giê-xu lớn hơn quỷ rất nhiều lần. Thế nhưng thực tế cho thấy, có rất nhiều Kitô hữu là con cái của Chúa Giê-xu lại đang để cho quỷ dẫn dắt cuộc đời, làm tay sai cho quỷ. Khi họ ngồi lê đôi mách, để buôn những câu chuyện xấu xa nhằm chia rẽ cộng đoàn, phá hủy hạnh phúc các gia đình. Khi họ luôn gieo rắc sự hoài nghi và đố kỵ cho các tâm hồn, và thích nói những điều tiêu cực để kéo con người vui thích bóng tối hơn ánh sáng. Thánh Phêrô đã cảnh tỉnh chúng ta rằng, ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Chúng đang tấn công dữ dội vào giáo hội, vào các gia đình và nơi mỗi cuộc đời, để phá hủy tình yêu của họ đối với nhau và đối với Thiên Chúa. Bởi chúng không bao giờ chịu đứng im, nhìn sự thánh thiêng và tốt lành của giáo hội hay của mỗi người chúng ta, mà không cố tìm cách phá hủy sự tốt lành đó. Lạy Chúa Giê-xu, hằng ngày hằng giờ, chúng con đang phải đối diện với biết bao cám dỗ ma quỷ dùng để kéo chúng con xa lìa tình thương và quyền năng của Chúa, để phá vỡ hạnh phúc của bao gia đình và gây đau khổ cho nhiều người. Xin Chúa ban bình an cho chúng con, giúp chúng con đứng vững trong đức tin. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Hãy nhìn trời cao, cầu xin thánh ân sức mạnh. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn bình an. Quyền cao danh giá, bon chen xấu xa bùn nhơ, vinh quang thế gian phù sinh, được chi khi trình diện Chúa. Hãy nhìn trời cao, cầu xin Chúa ơn tin cậy. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn thành tâm. Thực thi ý Chúa, hy sinh phúc vinh đời sau, yêu thương thứ tha khiêm nhường, niềm vui Chúa ban dư đầy. Cho con bình an, đi theo Chúa trên chân gian. Cho con bình an, con khốn khó lầm than, cho con yêu Ngài, tình này dân Chúa không phai. Cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo Ngài. Cho con bình an, đi theo Chúa trên chân gian. Cho con bình an, con khốn khó lầm than, cho con yêu Ngài, tình này dân Chúa không phai. Cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo.